Đan Vũ Càn Khôn, chương 739, nữ tử làm cho người sợ hãi lẫn thán phục, góc truyện audio.com, còn nhớ rõ lúc trước Tần Phàm ở thời điểm đột phá võ tôn, sau khi đã vượt qua thiên cơ hà, còn nhất định phải phá tan ba đạo tâm tình chi môn. Kỳ thật cho dù không có thiên cơ hà, Linh Vũ Sư muốn đột phá đến võ tôn chi cảnh, đều sẽ gặp được ba đạo tâm môn này. Hơn nữa nếu không có thiên cơ hà trợ giúp, muốn đả thông chúng sẽ khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đạo tâm môn thứ nhất là Trắc Trở chi môn, trở thành võ tôn cường giả rất khó khăn, quá nguy hiểm, rất nhiều người đều bị sợ lui, mà cái tâm tình này là dùng để khảo nghiệm tu luyện giả phải chăng không sợ gặp Trắc Trở, ở thời điểm gặp được Trắc Trở cùng ngăn trở phải chăng có thể kiên định chính mình, kiên trì không rời tiếp tục đi tới. Đạo tâm môn thứ hai là Dụ Hoặc chi môn, thực lực Linh Vũ Sư đỉnh phong, ở toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục đã xem như thực lực không tệ, thậm chí có thể trở thành tộc trưởng một ít gia tộc trung cấp rồi, được hưởng nhân gian phú quý. Cái cánh cửa này, là khảo nghiệm tu luyện giả có lưu luyến phàm trần mà không muốn phát triển hay không. Đạo tâm môn thứ ba là Tuyệt Vọng chi môn, trở thành võ tôn rất khó khăn, quá mức xa vời, trong ngàn vạn người cũng chưa chắc có một người. Mặc dù có chút người không sợ khó khăn, không bị dụ hoặc nhưng mà thiên đạo vô tình tu luyện giả không biết mình đến tột cùng có thể trở thành võ tôn hay không, lúc nào mới có thể trở thành võ tôn. Thời gian lâu rồi, dĩ nhiên sẽ sinh sôi tuyệt vọng, thậm chí nghĩ đến trở về quay đầu lại là bờ, lần nữa ngã trở lại bên trong tâm tình dụ hoặc. Trên thực tế có rất nhiều thế hệ thiên tư chắc tuyệt là rơi rớt ở bên trong tâm tình này đấy. Hiện tại tuy Kỳ Huyên Nhi đã tích trữ đầy đủ năng lượng đột phá, nhưng muốn đột phá đến võ tôn chi cảnh nhất định phải đánh vỡ ba đạo tâm môn này. Lúc trước Tần Phàm có thể thành công một lần đánh vỡ ba đạo tâm tình chi môn này, cái kia đều là vì có thiên cơ hà trợ giúp, nếu là Linh Vũ Sư đỉnh phong bình thường muốn đột phá, như vậy nhất định đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, cường đại ý chí kiên định của mình, cuối cùng mới có thể tiến hành đột phá. Như hiện tại Kỳ Huyên Nhi gần kề chỉ là luyện hóa qua một khỏa thất cấp yêu tinh hạch, dĩ nhiên cũng bắt đầu đột phá, cơ hồ là điên cuồng. Nữ tử này, không thể nghi ngờ là để cho người sợ hãi thán phục không thôi. Bất quá cho dù đột phá thất bại cũng không có sao, coi như là một lần thể nghiệm a. Vừa rồi vốn Tần Phàm định nhắc nhở Kỳ Huyên Nhi thoáng một phát, nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn nhập định rồi. Đợi nàng thất bại, ta một lần nữa cho nàng một khỏa nghĩ tôn đan, như vậy ngày sau đột phá sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Trong lòng Tần Phàm là nghĩ như vậy, người bình thường nếu đột phá thất bại, rất có thể sẽ tạo thành tu vi rút lui, bất quá trên người Tần Phàm có không ít đan dược, ngược lại là có biện pháp giúp Kỳ Huyên Nhi duy trì thực lực vốn có. Mang theo cách nghĩ như vậy, Tần Phàm chỉ đứng ở một bên, lặng yên quan sát. Không biết bây giờ tỷ đã đột phá đến võ tôn chi cảnh chưa? Mà nhìn xem cảnh này, trong lòng của hắn chợt nhớ tới Tần Ly. Trên thực tế, khuôn mặt của Kỳ Huyên Nhi hoàn toàn chính xác cùng Tần Ly có một ít tương tự. Lúc trước thời điểm hắn cùng với Kỳ Huyên Nhi quen biết, bởi vì trốn tránh còn kém chút nữa để cho hắn trở thành lãng tử. Nhưng khí chất của Kỳ Huyên Nhi lộ ra tương đối đạm mạc, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn như là cự nhân xa ngoài ngàn dặm. Góc truyện audio.com, mà Tần Ly thì là yêu nhã hòa thân, có thể tương đối dễ dàng ở chung. Bất quá rất trùng hợp hai người này đều có được thể chất đặc thù, có được tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân. Về phần tốc độ tu luyện của hai người ai nhanh hơn một ít hắn bây giờ là còn không biết, dù sao hắn và Tần Ly cũng đã lâu không có gặp mặt. Suy nghĩ chuyển cảnh tầm đó, ánh mắt của Tần Phàm lại rơi vào trên người Kỳ Huyên Nhi, lúc này sau khi hắn nhìn thấy sắc mặt nàng tựa hồ trở nên có chút khó coi, hơn nữa còn mơ hồ có mồ hôi lạnh chảy xuống, tựa hồ hết sức khó chịu. Chẳng lẽ nàng lần đầu tiên trùng kích cứ như vậy liền chạm vào Trắc Trở chi môn rồi hả? Sau một lúc lâu Tần Phàm không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc lần nữa, hắn trải qua quá trình đột phá võ tôn cho nên đối với ba đạo tâm tình chi môn này coi như là so sánh hiểu được. Sau một khắc Kỳ Huyên Nhi càng là bắt đầu trở nên mồ hôi nhỏ giọt, thậm chí trên khuôn mặt tuyệt sắc bắt đầu có một chút run rẩy. Bất quá tuy thần sắc mất tự nhiên nhưng không có lộ ra dữ tợn, ngược lại có một loại dụ hoặc đặc biệt. Thời gian dần qua, mồ hôi đã thẩm thấu y phục dạ hành màu đen của Kỳ Huyên Nhi, tư thái linh lung bay bổng, vô cùng mê người kia thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá Tần Phàm lại không có cái tâm tình đi thưởng thức bộ mỹ thể kia, bởi vì vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được linh khí trong sơn động này bắt đầu sinh ra biến hóa thật lớn, thiên địa quy tắc cũng bắt đầu xuất hiện rung chuyển, tựa hồ cả sơn động cũng muốn sụp đổ xuống. Nàng dĩ nhiên là nhanh như vậy liền phá tan Trắc Trở chi môn. Sau một khắc Tần Phàm không khỏi trừng lớn hai mắt không dám tin. Hắn vốn đoán chừng lúc này Kỳ Huyên Nhi có thể va chạm vào tâm tình chi môn đã là không tệ rồi, căn bản không thể tưởng được nàng lại có thể đột phá. Bất quá Tần Phàm lại có chút đánh giá thấp Kỷ Huyên Nhi, nếu như lúc này lão quái vật cổ mặc kia còn ở chỗ này, hắn sẽ biết người có thể tu luyện cực hạn chi đạo, vốn so với người bình thường là càng dễ phá tan cửa khẩu. Huống hồ nữ tử này thân thế đáng thương, từ khi gia tộc tan vỡ, bốn phía bôn tẩu cùng chạy trốn, gặp trắc trở ở đâu còn có thể thiếu. Tăng thêm bởi vì tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo, thân thể lúc lạnh lúc nhiệt nhất định là nhận hết dày vò. Thậm chí nói, nữ tử này bị cực khổ tôi luyện một chút cũng không thể kém Tần Phàm. Cho nên Kỷ Huyên Nhi có thể nhanh như vậy đột phá trắc trở chi môn này cũng là không tính quá mức kỳ quái. Mà theo Kỷ Huyên Nhi đột phá đạo thứ nhất trong ba đạo tâm linh chi môn này, linh khí hỗn loạn dung chuyển, thiên địa quy tắc mãnh liệt lao tới. Nguyên võ chi khí trong thể nội của nàng cũng muốn hoàn toàn chuyển đổi thành nguyên khí rồi. Lúc này Tần Phàm quan sát đến Kỷ Huyên Nhi biến hóa, sau đó hắn liền phát hiện thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm dặm này cũng bắt đầu bị ngưng tụ đi qua, hơn nữa là bị nàng không ngừng mà hút vào thể nội không hề đứt đoạn chuyển hóa. Tốc độ chuyển hóa của nàng cực nhanh, Tần Phàm nhìn thấy cũng không khỏi âm thầm tắc lưu ỡi. Bất quá cũng ở trong quá trình này, mắt thấy Kỷ Huyên Nhi đột phá, hắn cũng mơ hồ một lần nữa đi cảm ngộ một tí thiên địa quy tắc, cảm ngộ thiên đạo cùng võ đạo. Cái này đối với hắn mà nói cũng là một cơ hội không tệ. Cách chương.